đang rụt nghỉ, đài phát thanh Trân Lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ ba, ngày 19 tháng 5, năm 2009 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về Đức Thánh Cha, Hồi giáo Ả Rập và Tây Phương. Sau đó là các tiết mục câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chủ nhật và phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Kinh Roma, Đức Thánh Cha dâng lời tạ ơn vì cuộc hành hương thánh địa. Trong buổi đọc kinh lạy tư vương thiên đàng cho Chủ nhật 17 tháng 5 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha cám tạ Chúa, giáo chức đạo đời tại thánh địa cũng như tất cả những ai đã cầu nguyện cho Ngài trong cuộc hành hương vừa qua. Đức Thánh Cha nói, vùng đất này biểu tượng của tình yêu Chúa đối với dân Ngài và đối với toàn thể nhân loại, cũng là biểu tượng của tự do và hòa bình như ý Chúa muốn cho mọi con cái của Ngài. Tuy nhiên, theo Đức Thánh Cha, lịch sử của hôm qua và ngày nay cho thấy rằng vùng đất này đã trở thành biểu tượng của những chia rẽ và xung đột không bao giờ chấm dứt giữa những người anh em với nhau. Nhưng Đức Thánh Cha nói rằng thánh địa cũng đã trở thành biểu tượng của những nỗ lực của nhân loại trong cuộc hành trình tiến tới vương quốc của công lý, tình yêu và hòa bình. Trong phần cuối của bài suy niệm trước khi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng, Đức Thánh Cha cũng kêu gọi mọi người hãy cầu nguyện cho các thường dân đang bị kẹt trong vùng giao chiến tại Sri Lanka. Trong những tuần lễ vừa qua, quân đội chính phủ đã mở cuộc tấn công vào các phiến quân mãnh hổ Tamil ở phía bắc nước này, khiến cho hàng ngàn người phải bị kẹt giữa làn tên mũi đạn. Lặp lại yêu cầu của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, Đức Thánh Cha kêu gọi các lực lượng tham chiến hãy bảo đảm an ninh và an toàn cho dân chúng. Đức Thánh Cha cũng kêu gọi các tổ chức nhân đạo hãy làm hết sức có thể để tiếp tế lương thực và thuốc men cho người tị nạn. Trên Ottawa, Canada, hàng chục ngàn người Canada tham gia cuộc tuần hành vì sự sống. Hôm thứ Năm 14 tháng 5 vừa qua, khoảng 12.000 người Canada đã tập trung trước trụ sở Quốc hội Canada tại thủ đô Ottawa để phản đối việc chính phủ hợp pháp hóa hành động phá thai. Trong số tham dự viên cuộc tuần hành vì sự sống, người ta cũng ghi nhận có 18 dân biểu quốc hội. So với cuộc tuần hành hồi năm trước, còn số người tham gia cuộc tuần hành năm nay tăng thêm khoảng 8.000 người. Ông Jim Hughes, chủ tịch của Liên minh vì sự sống, tức tổ chức đứng ra điều phối cuộc tuần hành, nói rằng việc dân chúng tham gia cuộc tuần hành ngày càng đông, nhất là giới trẻ, thực sự là một chúc lành. Cuộc tuần hành hàng năm này đã có từ 12 năm nay. Trước khi xuống đường, đoàn người đã tham dự các nghi thức tôn giáo được tổ chức tại các nhà thờ Anh giáo, cũng như Công giáo tại thủ đô. Ông Hughes cho biết, ông rất sung sướng về sự ủng hộ của các đức giám mục Canada dành cho cuộc tuần hành. Đây là lần đầu tiên Hội đồng giám mục Canada chính thức ủng hộ cuộc tuần hành. Trong các biểu ngữ được viết bằng Anh ngữ và Pháp ngữ, người ta đọc được câu phá thai và hành động hủy hoại tương lai của Canada. Tin Washington, các cuộc thăm dò cho thấy có nhiều người Mỹ bên vực sự sống hơn là ủng hộ phá thai. Không đầy 4 tháng sau khi Tổng thống Barack Obama tuyên thệ nhậm chức, các cuộc thăm dò dư luận cho thấy người dân Mỹ ngày càng chống lại việc phá thai. Theo kết quả cuộc thăm dò hàng năm về các giá trị và niềm tin được Viện Gallup thực hiện từ ngày 7 đến 10 tháng 5 vừa qua, đa số người dân Mỹ tự nhận là những người bên vực sự sống, trong khi đó chỉ có 42% tuyên bố ủng hộ phá thai. Đây là cuộc thăm dò mà Viện Gallup đã bắt đầu thực hiện vào năm 1995. Vào thời điểm đó, có đến 50% dân số Mỹ ủng hộ phá thai. Tổng thống Obama là một người mạnh mẽ ủng hộ việc hợp pháp hóa hành động phá thai. Một số tổ chức cho rằng việc ông đắc cử trong cuộc bầu cử hồi tháng 11 năm vừa qua mở đường cho việc sử dụng ngân sách liên bang để tài trợ cho việc phá thai tại Hoa Kỳ. Tin Mumbai, Ấn Độ. Đức Hồng Y tổng giám mục Mumbai vui mừng vì kết quả cuộc tổng tuyển cử tại nước này. Nhận định về kết quả cuộc bầu cử quốc hội, Đức Hồng Y Oswald Gracias, tổng giám mục Mumbai, kim chủ tịch Hội đồng giám mục thuộc Nghi lễ Latin tại Ấn Độ tuyên bố: "Tôi hãnh diện vì đất nước của tôi." Đức Hồng Y tổng giám mục Mumbai nói rằng: "Bỏ phiếu là một bảo đảm rõ ràng cho tự do tôn giáo, và Ấn Độ chỉ có thể thịnh vượng nếu tự do tôn giáo được các nhà lập quốc ghi khắc trong hiến pháp được tôn trọng và phát huy." Theo Đức Hồng Y Gracias, mọi người dân Ấn Độ đều có một trái tim tự nhiên, biết tôn trọng mọi tôn giáo và sẵn sàng muốn sống trong hòa bình, hài hòa và hiệp nhất. Đức Hồng Y tổng giám mục Mumbai rất hài lòng vì cuộc bầu cử đã diễn ra một cách ôn hòa, và dân chúng đã chứng tỏ một tinh thần trách nhiệm cao. Ngài xem chiến thắng của đảng Liên minh Cấp Tiến Đoàn Kết như một dấu hiệu tốt cho chính phủ đương nhiệm. Nhưng Đức Hồng Y nói rằng đây là cơ hội để chính phủ thực hiện những lời hứa của mình, đặc biệt đối với các nhóm thiểu số và dân chúng tại thôn quê. Được biết, kết quả cuộc bầu cử quốc hội cho thấy Liên minh Cấp Tiến Đoàn Kết do bà Sonia Gandhi, quả phụ cố thủ tướng Rajiv Gandhi, và đương kim thủ tướng Manmohan Singh lãnh đạo đã đánh bại đảng Quốc gia Ấn Giáo và chiếm được 250 ghế tại quốc hội. Ông Ranasinghe, chủ tịch đảng Quốc gia Ấn Giáo, đã tuyên bố nhìn nhận sự thất bại của đảng ông. Nhận định về kết quả cuộc bầu cử, Đức cha Stanislaus Fernandez, tổng thư ký Hội đồng giám mục Ấn Độ nói rằng kết quả này củng cố tính thế tục của nhà nước Ấn Độ. Theo Đức cha, kết quả này cho thấy người dân Ấn Độ muốn một chính phủ ổn định và đã bỏ phiếu chống lại chủ nghĩa cực đoan tôn giáo cũng như chủ nghĩa cộng sản. Theo cha Theodore Mascarenhas, đặc trách văn phòng Á Châu của Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa, kết quả cuộc bầu cử vừa rồi là một sự đáp trả của dân chúng Ấn Độ về chính sách thù hận của đảng Quốc gia Ấn Giáo chống lại Kitô giáo tại bang Orissa. Riêng tại hai bang Kerala và Tây Bengal, đảng Cộng sản cũng bị đánh bại. Cả hai bang này đều được cai trị bởi các đảng tả khuynh từ năm 2004. Kerala được xem là bang có đông tín hữu Kitô nhất tại Ấn Độ với khoảng 20% dân số. Chappan Tilakat, chủ nhiệm nhật báo Satya Dimpan, kiêm phát ngôn viên của giáo hội thuộc nghi lễ Siro Malaba nói rằng kết quả cuộc bầu cử vừa rồi cho thấy dân chúng trong bang đã không chấp nhận chủ nghĩa cộng sản. Theo cha, sự thất bại của đảng Cộng sản trong cuộc bầu cử vừa qua là cái giá mà họ phải trả vì chống lại giáo hội. Cha Telakat nói rằng trong những năm vừa qua, bang Kerala bị đặt dưới quyền cai trị của một ý thức hệ có chủ trương chia rẽ dân chúng. Tim St. Paul, Minnesota, Hoa Kỳ. Một chuyên gia về thiên văn học có lồng tên khẳng định rằng cuốn phim Thiên Thần và Ma Quỷ khai thác chủ đề xung đột giữa đức tin và khoa học. Được biết, cuốn phim có tựa đề Thiên Thần và Ma Quỷ dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Dan Brown đã được trình chiếu rộng rãi trên thế giới hôm thứ Sáu 15 tháng 5 vừa qua. Ông Dan Brown cũng đã từng nổi tiếng với cuốn sách được quay thành phim có tựa đề Mật Mã Da Vinci. Theo cuốn Thiên Thần và Ma Quỷ, đức tin và khoa học không ngừng loại trừ nhau kể từ ngày khoa học được khai sinh, và ngày nay cả hai vẫn tiếp tục loại trừ nhau. Theo sư huynh Guy Consolmagno, một nhà thiên văn học có lồng tên hiện đang làm việc tại Đài Thiên văn Vatican, đây chỉ là một cuộc xung đột giả hiệu. Theo sư huynh, giáo hội vẫn luôn hỗ trợ cho khoa học. Khoa học hiện đại đã được khai sinh trong chính các đại học công giáo Âu Châu, và một số khoa học gia nổi tiếng trong lịch sử là giáo sĩ. Về phần mình, Tadeusz Wanczyński, giám đốc giáo dục tại Trung tâm Đạo đức Sinh học Toàn quốc, bang Philadelphia, Hoa Kỳ, nói rằng sở dĩ có sự ngộ nhận về tính dung hợp giữa đức tin và khoa học là bởi hai bên sử dụng những ngôn ngữ khác nhau. Theo sư huynh Consomanyu, cuộc chiến giữa đức tin và khoa học chỉ là một huyền thoại bắt nguồn từ thời ánh sáng tại Âu Châu vào cuối thế kỷ thứ 19. Để thu hút các sinh viên ghi danh vào các đại học đời vừa được khai sinh tại Đức, phong trào ánh sáng đã mô tả giáo hội như một sức mạnh chống lại khoa học và tiến bộ. Như vậy, theo sư huynh Consomanyu, cuộc chiến giữa đức tin và khoa học không bắt nguồn từ vụ án Galilei vào thế kỷ thứ 17, mà chỉ mới được khai mào tại Âu Châu và Hoa Kỳ từ 100 năm nay mà thôi. Tiền South Bend, Hoa Kỳ. Một số người chống phá thai tìm cách ngăn cản Tổng thống Obama đọc diễn văn tại Đại học Công giáo Notre Dame, Hoa Kỳ. Hôm Chủ nhật 17 tháng 5 vừa qua, có bốn người đã hô những khẩu hiệu chống phá thai để phản đối bài diễn văn của Tổng thống Obama tại Đại học Công giáo Notre Dame, South Bend, bang Indiana. Trong các khẩu hiệu được hô lớn, người ta nghe được những câu như "Hãy ngưng giết hại các thiếu nhi" hay "Phá thai là một hành động sát nhân". Bốn người nói trên đã bị cảnh sát bắt giữ và đưa ra khỏi nhà thể thao của đại học, là nơi Tổng thống Obama đang đọc diễn văn. Trong bài diễn văn, Tổng thống Hoa Kỳ kêu gọi những người ủng hộ phá thai, cũng như những người bên vực sự sống, hãy có tinh thần cởi mở. Trong lúc ông đọc diễn văn, hàng trăm người khác cũng tuần hành trên con đường dẫn đến đại học. Họ dương lên những biểu ngữ có vẻ hình thai nhi bị giết chết và tố cáo những người ủng hộ ông Obama. Theo cảnh sát địa phương, đã có 19 người bị bắt giữ. Tin Faisalabad. Các tín hữu Công giáo Pakistan cầu nguyện cho hòa bình tại thung lũng Swat, miền Bắc nước này, cũng như sự an toàn của người tị nạn trốn chạy khỏi vùng có giao tranh giữa quân đội chính phủ và phiến quân Taliban. Hồi tuần qua, quân đội chính phủ đã mở điều mà chính phủ gọi là cuộc tấn công cuối cùng nhắm vào các phiến quân Hồi giáo cực đoan tại thung lũng Swat, miền Bắc nước này. Sở dĩ chính phủ ra lệnh cho quân đội tấn công là bởi vì các phiến quân đã không tôn trọng thỏa ước hòa bình. Qua đó, chính phủ nhìn nhận sự tự trị và cho áp dụng luật Hồi giáo Sharia trong vùng. Kể từ khi luật Hồi giáo được áp dụng, các phiến quân Taliban đã tiến hành một cuộc bắt hại tàn bạo nhắm vào các nhóm thiểu số, xử tử nhiều người mà không cần xét xử, cũng như đóng cửa các trường học dành cho nữ sinh và các cơ sở do phụ nữ điều khiển. Đã có thêm hàng chục nghìn người rời bỏ Mingora, thành phố chính của thung lũng Swat, cũng như những quận kề bên như Kangju và Kabul. Nguồn tin quân sự cho biết đã có 124 phiến quân Taliban và 9 binh sĩ của quân đội chính phủ bị giết chết. Tổng cộng đã có gần 900 phiến quân và 45 binh sĩ chính phủ thiệt mạng kể từ khi quân đội chính phủ mở cuộc hành quân. Cộng đồng Công giáo tại Pakistan kêu gọi dân chúng cầu nguyện cho hòa bình. Hôm thứ Năm 14 tháng 5 vừa qua, dưới sự hướng dẫn của Đức cha Joseph Couch và cha Lisa Bacat, Giám đốc Ủy ban Toàn quốc Công lý và Hòa bình, hàng trăm người Công giáo đã tham gia buổi canh thức cầu nguyện cho hòa bình tại Faisalabad. Sau buổi canh thức, các nhà lãnh đạo Công giáo đã kêu gọi chính phủ hãy ngưng các cuộc hành quân và giúp đỡ người tị nạn. Theo Liên Hiệp Quốc, con số người trốn chạy khỏi vùng giao chiến đã lên đến gần 1 triệu người. Đây là con số người tị nạn lớn nhất kể từ khi Pakistan lập quốc hồi năm 1947. Liên Hiệp Quốc cũng nói rằng cần phải có khoảng 5 tỷ Mỹ Kim và mất 5 năm mới có thể tái định cư người tị nạn. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về Đức Thánh Cha, Hồi giáo Ả Rập và Tây Phương.
Thưa quý vị, các bạn thân mến, trong cuộc hành hương thánh địa vừa qua, Đức Thánh Cha không những kêu gọi thế giới Hồi giáo mở ra cuộc đối thoại với khoa học, mà Ngài cũng nhắn nhủ thế giới Tây Phương hãy từ bỏ chủ nghĩa duy tương đối chống lại tôn giáo. Một cách đặc biệt, trong những ngày dừng chân tại Jordan, Đức Thánh Cha đã đặt nền móng cho sự hợp tác giữa Hồi giáo và các tín hữu Kitô giữa Đông và Tây Phương. Tại vương quốc Hồi giáo này, Đức Thánh Cha đã ca ngợi lòng hiếu khách của quốc vương Abdallah đệ nhị, hoàng thân Al-Ghazi và hoàng hậu Rania, là người đã tháp tùng Ngài đến nơi làm phép viên đá đầu tiên cho Đại học Công giáo Madaba. Sự hiện diện của một Đại học Công giáo trong một nước Hồi giáo cũng đủ để nói lên chính sách cởi mở của Jordan về phương diện tôn giáo. Tinh thần cởi mở của vương quốc này cũng đã được thể hiện qua chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại đền thờ Hồi giáo Al-Hussein ở thủ đô Amman. Tại đây, Đức Thánh Cha không buộc phải cởi giày khi đi vào đền thờ. Trái lại, các giới chức Hồi giáo còn trải thảm đỏ để đón tiếp Ngài. Ngoài ra, hoàng thân Al-Ghazi là người hướng dẫn Đức Thánh Cha vào đền thờ cũng không buộc phải cởi giày. Cử chỉ nhỏ này cho thấy tính hiếu khách và sự tôn trọng mà vương quốc Jordan muốn dành cho Đức Thánh Cha. Chính trong bầu khí ấy mà Đức Thánh Cha đã nói rằng tất cả mọi người đều là bạn hữu với nhau. Về phần mình, người Jordan cũng nhấn mạnh đến sự kiện Chúa Giêsu và mẹ Maria là một phần trong truyền thống lịch sử của dân tộc họ, bởi vì các ngài đã sống tại Jordan. Họ tin rằng đất nước của họ đã được chúc lành bởi sự hiện diện của Chúa Giêsu và các tiên tri. Nhưng bài diễn văn của Đức Thánh Cha tại Đại học Madaba mới là điểm trọng yếu của cuộc hành hương. Trong bài diễn văn này, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của công cuộc giáo dục nhằm giúp cho các tín hữu Kitô và người Hồi giáo có được sự phát triển cá nhân cũng như thăng tiến hòa bình và tiến bộ trong vùng. Đức Thánh Cha đã khẳng định như sau: giáo dục đại học là chìa khóa của sự phát triển cá nhân. Hòa bình được xây dựng trên sự hiểu biết và nghiên cứu hơn là sự ngu dốt. Và một sự phát triển toàn diện kinh tế, xã hội, chính trị và dân chủ phát sinh từ học hỏi và hiểu biết. Theo Đức Thánh Cha, mục đích của đại học là khuyến khích con người yêu mến sự thật và gắn bó với các giá trị giúp phát huy tự do cá nhân. Ngài nhấn mạnh rằng, việc huấn luyện trí thức sẽ tôi luyện kỹ năng phê phán, đẩy lùi sự ngu dốt và thành kiến, cũng như giúp bác bỏ những ý thức hệ cũ cũng như mới. Những kỹ năng phê phán là điều rất quan trọng đối với thế giới Ả Rập. Theo Đức Thánh Cha, thiếu óc phê phán, niềm tin có thể trở thành cuồng tín, dị đoan, hay ngay cả bị lèo lái. Đức Thánh Cha đã chạm đến một điểm rất nhạy cảm đối với thế giới Ả Rập. Theo Đức Thánh Cha, thiếu óc phê phán, dân chúng sẽ đi theo một nhà lãnh đạo chính trị mà không hề đặt vấn đề về nhu cầu dân chủ, tự do, nhân quyền và sống chung hòa bình. Về phương diện tôn giáo, họ tin mà không bao giờ đặt câu hỏi về những điểm nền tảng của đức tin. Họ bám víu vào những truyền thống chỉ vì sợ tự do lương tâm. Theo Đức Thánh Cha, điều này đúng không những đối với Hồi giáo mà cũng có giá trị cho mọi tôn giáo khác. Sự ngu dốt hay thành kiến luôn đe dọa hòa bình và đối thoại. Khi nói đến sự mê hoặc của các ý thức hệ, Đức Thánh Cha muốn ám chỉ đến cách thế dễ dàng dân chúng để cho mình bị lôi cuốn theo cuồng tín và bạo động. Đức Thánh Cha khẳng định như sau: dĩ nhiên cũng giống khoa học và kỹ thuật, triết lý và mọi biểu lộ của sự tìm kiếm chân lý trong chúng ta, tôn giáo cũng có thể bị hữu hóa. Tôn giáo bị bóp méo khi nó được sử dụng để phục vụ cho sự ngu dốt hay thành kiến, bạo động và lạm dụng. Trong bài diễn văn đọc tại đền thờ Hồi giáo Al-Hussein ở thủ đô Amman, Đức Thánh Cha cũng đề cập đến lời cáo buộc cho rằng tôn giáo là căn nguyên của bạo động. Ngài đã trả lời rằng tôn giáo chỉ thật sự phục vụ cho bạo động khi nó bị bóp méo. Trích dẫn thư của Thánh Phaolô gửi giáo đoàn Philippe, Đức Thánh Cha kêu gọi mọi người hãy làm chứng cho tất cả những gì là chân thật, cao quý, chính trực, tinh tuyền, đáng quý trọng. Ngài khuyến khích các tín hữu Kitô và người Hồi giáo đừng sợ khoa học, nhưng hãy cởi mở đón nhận nó, ngay cả khi phải gặp nguy hiểm cho đức tin. Đây hẳn phải là một sứ điệp đầy can đảm mà Đức Thánh Cha muốn nhắn gửi cho thế giới Hồi giáo Á Rập. Nhưng Đức Thánh Cha không chỉ nhắm vào thế giới Hồi giáo, Ngài cũng muốn nhắn gửi một sứ điệp cho thế giới khoa học, vốn thường có nguy cơ biến thành một ý thức hệ trống rỗng các giá trị đạo đức và khép kín lại với Thiên Chúa. Đây là điều mà Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh trong bài diễn văn đọc tại Đại học Regensburg bên Đức hồi tháng 9 năm 2006. Theo Đức Thánh Cha, ngay cả khoa học cũng có giới hạn của nó. Ngài nói như sau: khoa học không thể mang lại giải đáp cho những câu hỏi về con người và sự hiện hữu của nó. Thật vậy, con người, chỗ đứng và mục đích của nó trong vũ trụ không thể bị giam hãm trong những ranh giới của khoa học. Chính vì thế mà sự hiểu biết khoa học cần phải được hướng dẫn bởi ánh sáng của lẽ khôn ngoan đạo đức. Đây là lẽ khôn ngoan đã hướng dẫn lời thề của Hippocrates. Đây là lẽ khôn ngoan đã hướng dẫn bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Đây là lẽ khôn ngoan đã hướng dẫn quy ước Geneva và những quy ước quốc tế đáng ca ngợi khác. Đề cao khoa học, óc phán đoán và tự do, Đức Thánh Cha không chỉ nhắm đến thế giới Hồi giáo, Ngài cũng muốn nhắn gửi sứ điệp đến toàn thế giới, nhất là Tây Phương, hiện đang bị nhận chìm trong chủ nghĩa duy tương đối, thiếu niềm tin và khinh rẻ mọi tôn giáo.
Đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Câu chuyện gia đình với Mai Hương. Và yêu thương. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Thương cho rơi cho vọt. Ngày nay có lẽ nhiều bậc phụ huynh xem đây là một phương pháp giáo dục lỗi thời. Kỳ thật, ở đâu và thời nào, kỷ luật vẫn luôn cần thiết trong việc dạy dỗ con cái. Ann Landers, một trong những cây bút nổi tiếng trên một số tạp chí Mỹ, kể lại rằng, ngày nọ, bà chứng kiến một cuộc cãi vã giữa một thiếu niên 11 tuổi và mẹ nó. Cậu bé muốn một miếng bánh ngọt, người mẹ không cho phép. Nhưng cậu con không xem trọng lời từ chối của người mẹ. Càng lúc nó càng to tiếng với mẹ. Đến một lúc, cuộc cãi cọ trở nên sôi nổi, đến độ cậu bé thét lên: "Mẹ cút đi!" Rồi chụp lấy miếng bánh và chạy ra khỏi phòng cơm. Người đàn bà quay sang phía bà Ann Landers và phân trần: "Nó đang lên cơn, và tôi phải tự chế lắm để không tỏ ra giận dữ mỗi khi nó có thái độ ấy. Thời buổi này dạy con thật là khổ, bà có đồng ý không?" Nhưng tác giả viết rằng bà không đồng ý với lối lý luận cho rằng không nên áp dụng kỷ luật trong việc dạy dỗ con cái. Bà Ann Landers viết như sau: "Theo tôi, dung túng đã làm hư cả một thế hệ. Nó đã tạo ra vô số những con người hư hỏng. Tại các nước Tây Phương, trong 30 năm vừa qua, rất nhiều bậc cha mẹ dạy dỗ con cái bằng thái độ dung túng ấy, khi lập luận rằng áp dụng kỷ luật sẽ đè bẹp đứa trẻ, và như vậy không để cho nó phát triển nhân cách của nó. Kết quả như người ta đang chứng kiến trong các xã hội Tây Phương là nạn thiếu niên phạm pháp ngày càng cao, sự tôn trọng đối với quyền đứng ngày càng thấp. Kể từ sau Thế chiến thứ hai, chúng ta đã chứng kiến sự gia tốc của tội phạm và những hành động vô giáo dục trong học đường. Học sinh có thái độ bạo hành không chỉ đối với nhau, mà còn cả đối với thầy giáo, cảnh sát và nhân viên chính phủ. Người ta không ngạc nhiên tại sao các chuyên gia tâm lý ngày nay bắt đầu kêu gọi trở về với nguyên tắc giáo dục cổ điển, trong đó việc áp dụng kỷ luật được xem là thành phần tối thiết. Có lẽ hiểu được tầm quan trọng của kỷ luật mà Thái tử Charles của Anh Quốc có lần đã buộc hai cậu con trai của mình phải đi hành hương đến trại tập trung Đức Quốc xã Auschwitz bên Ba Lan, sau khi hoàng tử Harry đã làm một hành động ngông cuồng trong một dạ tiệc bằng cách mang đồng phục Đức Quốc xã. Tiến sĩ Edward Litton, giám đốc phân bộ tâm lý trị liệu tại Bệnh viện Mayo, Hoa Kỳ, đã nói như sau: "Cha mẹ ngày nay sợ không dám nói không, sợ ra lệnh, sợ trừng phạt con cái, bởi vì họ sợ mất tình yêu của đứa con. Ngày nay, càng lúc càng có nhiều chuyên gia tâm lý lên án thái độ dung túng của cha mẹ." Tiến sĩ James Dobson nói: "Kỷ luật và tình thương là hai điều hoàn toàn không hề đối nghịch nhau mà bổ túc cho nhau." Một chuyên gia tâm lý khác nói: "Cha mẹ có trách nhiệm là người biết dạy cho con cái sống có trách nhiệm bằng cách kết hợp tình thương với kỷ luật. Những người không hề được người khác yêu thương, săn sóc và dạy cho tinh thần kỷ luật sẽ không bao giờ học sống có trách nhiệm. Vì sự thất bại ấy, họ sẽ suốt một đời đau khổ." Kỷ luật là một phần và là biểu hiện của tình thương. Người ta có thể khép con cái vào kỷ luật mà không hề yêu thương chúng, nhưng không ai thực sự yêu thương con cái mà không khép chúng vào kỷ luật. Kỷ luật là thành phần thiết yếu của việc dạy con nên người. Tâm lý học Tây Phương ngày nay có thể xem đây như một điều mới mẻ. Kỳ thực từ ngàn xưa, nhất là tại Á Đông, việc áp dụng kỷ luật đối với con cái là một điều gắn liền với việc giáo dục. Kinh Thánh viết rằng kỷ luật là kết quả của một tình thương đích thực nơi cha mẹ. Kỷ luật là biểu hiện và kết quả của tình thương. Đây là cách cư xử của chính Thiên Chúa. Ngài muốn áp dụng kỷ luật cho con cái Ngài để bày tỏ tình yêu và sự quan tâm của Ngài. Trong sách Cách Ngôn, vua Salomon dạy con như sau: "Này con, chớ khinh thường khi Chúa sửa dạy con. Đừng chán ngán khi Ngài khiển trách, vì Chúa khiển trách kẻ Ngài thương như người cha xử với con yêu quý. Trong Tân Ước, tác giả lá thư gửi cho giáo đoàn Do Thái cũng trích dẫn lời khuyên trên đây. Con ơi, đừng coi nhẹ lời Chúa sửa dạy, chớ nản lòng khi Ngài khiển trách. Vì Chúa thương ai thì mới sửa dạy kẻ ấy, và có những ai làm con thì Ngài mới cho roi cho vọt. Kỷ luật không phát xuất từ những bậc cha mẹ tìm cách trút cơn giận và sự bất mãn của mình trên con cái. Kỷ luật bắt đầu từ Thiên Chúa. Trong chương trình của Ngài, Ngài muốn con cái lớn lên thành những con người biết kính trọng cha mẹ. Ngài muốn thiết lập một xã hội có trật tự. Chúa dạy các bậc cha mẹ, nhất là những người cha, hãy áp dụng kỷ luật trên con cái để tránh không phải đau lòng và thất vọng vì sự hư hỏng của con cái. Ngày nay, có biết bao bậc cha mẹ than thở rằng, chỉ vì dung túng và nuông chiều con cái mà họ phải đau khổ. Kỷ luật làm cho con cái nên người. Một đứa trẻ không có kỷ luật luôn là một đứa trẻ không hạnh phúc. Tác giả thư của giáo đoàn Do Thái viết, ngay lúc bị sửa dạy, chẳng ai lấy làm vui thú mà chỉ thấy buồn phiền. Nhưng sau đó, những người chịu rèn luyện như thế sẽ gặt được hoa trái là bình an và sự công chính. Kỷ luật làm cho con cái cảm thấy an toàn hơn. Con cái sẽ cảm thấy an toàn hơn bởi vì chúng phân biệt được điều ngay với lẽ trái và thấy được ranh giới giữa những gì được phép làm và những gì không được phép làm. Kỷ luật làm cho con cái biết tôn lời. Mặc dù luôn luôn ý thức về sứ mệnh cao cả của Ngài, Chúa Giêsu vẫn luôn sống trong sự tôn phục. Tác giả thư của giáo đoàn Do Thái đã viết về Chúa Giêsu như sau: dẫu là con Thiên Chúa, Ngài đã trải qua nhiều đau khổ để học được thế nào là vâng phục. Kỷ luật hướng dẫn đứa trẻ cho đến khi nào nó biết suy xét và làm được những quyết định chín chắn. Trước khi có thể hiểu được lý do đằng sau mọi sự, một đứa trẻ cần phải vâng lời bởi vì cha mẹ nó bảo nó phải làm như thế. Kỷ luật giúp cho con cái đảm nhận trách nhiệm trong cuộc sống cá nhân cũng như đối với gia đình và xã hội. Tất cả những bậc vĩ nhân trong lịch sử nhân loại đều có chung một đức tính, đó là tinh thần kỷ luật. Họ có được đức tính ấy là bởi vì họ đã được cha mẹ giáo dục bằng kỷ luật. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Kinh Lục Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Ngày Chủ Nhật.
Đường về nước trời là đường đến với anh em, là đường sống với anh em trong tình yêu, trong hòa bình và trong chân lý. Đường về nước trời là đường cố gắng hy sinh, là đường cố gắng vươn lên để hiến trao tình yêu và sống cho tình yêu. Đường về nước trời có Chúa và cũng có em, có Chúa và cũng có ta, cùng vượt qua con đường khóc giá. Đường về nước trời có nắng ấm và cũng có mưa xa, có tiếng khóc và lời hoan ca, nhưng là đường dẫn tới tuyệt vời.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Đức Thánh Cha vừa kết thúc chuyến viếng thăm thánh địa mà ngài luôn gọi là một cuộc hành hương. Thật vậy, hành hương là đi lại những nơi đã từng ghi dấu chân đến cứu thế. Đức Benedicto đã đến Bethlehem, nơi Chúa Giêsu chào đời. Ngài đã viếng thăm Nazareth, nơi Chúa Giêsu đã sống ẩn dật 30 năm trước khi thi hành sứ vụ công khai. Ngài đã đến bên bờ sông, nơi Chúa Giêsu đã chịu phép rửa. Ngài đã viếng thăm phòng tiệc ly, nơi Chúa Giêsu đã lập phép thánh thể. Cuối cùng, Ngài đã đến nơi chính Chúa Giêsu đã chịu đóng đinh và được mai táng. Trong giới nào cũng có những linh địa và hành hương. Người tín đồ các tôn giáo cố gắng sống lại các kỷ niệm của đấng sáng lập tôn giáo của mình. Ngay cả tín đồ của các ý thức hệ vô thần được nâng lên hàng tôn giáo cũng cố gắng một cách tuyệt vọng để hiện thực hóa sự hiện diện của các ông tổ của mình bằng cách ép xác họ và đặt vào lăng tẩm để thờ kính. Nhưng Kitô tôn giáo không chỉ ôn lại những kỷ niệm của Chúa Giêsu như thể một nhân vật lịch sử. Thật vậy, các nhân vật lịch sử đã xuất hiện trong thế giới vào một thời điểm nào đó. Dù có để lại một sự nghiệp hay một giáo lý cao cả đến đâu, họ cũng qua đi như mọi chúng sinh trên cõi đời này. Dù có nói rằng họ sống mãi xuyên qua sự nghiệp và những kỷ niệm họ để lại, họ cũng vẫn mãi mãi là những người của quá khứ. Họ vẫn mãi mãi là những người đã chết. Kitô giáo không tin như thế về Chúa Giêsu. Với Kitô giáo, Chúa Giêsu hôm qua, hôm nay và mãi mãi vẫn là một, nghĩa là vẫn đang sống trong lịch sử nhân loại. Đây chính là điều mà Đức Thánh Cha Benedicto đã tuyên xưng qua cuộc hành hương thánh địa vừa qua, và các tín hữu Kitô trên khắp thế giới cũng tuyên xưng một cách đặc biệt trong ngày lễ Thăng Thiên. Thật vậy, Thăng Thiên không có nghĩa là được cất chức về trời và hoàn toàn biến mất khỏi trái đất này. Trái lại, Thăng Thiên chính là một cách hiện diện mới của đấng phục sinh. Với sứ mệnh được ủy thác cho giáo hội, được Thánh Mặc Cô ghi lại trong tin mừng được giáo hội cho chúng ta lắng nghe trong ngày lễ Thăng Thiên năm B, Chúa Giêsu phục sinh muốn tiếp tục hiện diện qua và trong sứ mệnh của giáo hội. Việc Chúa Giêsu về trời báo trước câu hỏi trọng tâm luôn được nêu lên trong thời đại chúng ta. Bây giờ, Chúa đang ở đâu? Ngày nay, cũng như vào thời các ông tổ của chủ nghĩa vô thần như Nietzsche, Freud, Marx, Camus, nhiều người sẽ trả lời rằng chẳng có Thiên Chúa nào cả, hoặc nếu có, thì Thiên Chúa đó cũng đã bỏ mặc con người. Do đó con người hãy tự làm ra luật mà sống. Trong những nơi như các lò sát sinh của đất quốc xã hay các trại tập trung của các chế độ cộng sản, người ta đã có thể thấy được những gì diễn ra khi con người không còn tin ở sự hiện hữu của Thiên Chúa. Người văn hào Nga Dostoevsky đã nói, nếu không có Thiên Chúa thì mọi sự đều được phép làm. Với bài dụ ngôn về ngày trung thẩm được ghi lại trong chương 25 của sách Tin Mừng theo Thánh Matthew, và với sứ mệnh mà Ngài ủy thác cho giáo hội trước khi về trời. Chúa Giêsu muốn nói với chúng ta rằng Ngài vẫn tiếp tục hiện diện trong thế giới và hiện diện qua chính cuộc sống và hoạt động của các tín hữu Kitô. Trong cuốn phim Mỹ có tựa đề Tiếng Hú Sáo Xuyên Qua Ngọn Gió, một hôm một em bé gái và hai người bạn của em đang chơi trên một vựa lúa ở đồng quê, bỗng phát giác ra một kẻ vô thủ vô thực đang ngủ trong đống rơm. Cô bé hỏi anh, ông là ai? Người La Mặt bất thần nói đùa, ta là Giêsu Kitô. Một câu nói đùa nhưng lại được các em bé trân trọng đón nhận. Các em tin rằng người đàn ông khốn khổ này là chính Chúa Giêsu Kitô. Phần còn lại của cuốn phim là một chuỗi những cử chỉ kính sợ, tôn trọng và yêu thương mà các em dành cho kẻ vô thủ vô thực. Các em mang đến cho anh hồn mềm và thức ăn. Các em ngồi xuống trò chuyện và tâm sự với anh. Không mấy chốc, tấm lòng tử tế và sự triều mến của các em bé đã biến đổi người thanh niên. Thật ra, anh là một người vừa trốn khỏi nhà tù và suốt đời chưa bao giờ cảm nhận được thế nào là tình thương. Như Chúa Giêsu đã khẳng định trong bài dự ngôn về ngày chung thẩm, phục vụ những kẻ bé mọn nhất trong xã hội là phục vụ chính Ngài. Mẹ Teresa Calcutta đã có lời nói với một du khách người Mỹ như sau: chúng tôi là một dòng tu chiêm niệm. Trước hết chúng tôi chiêm niệm về Chúa Giêsu, và sau đó chúng tôi ra đi để tìm kiếm Ngài đang cải trang đâu đó. Chúa ở đâu? Chúng ta đã được chính các sứ thần trả lời khi nói với các môn đệ: hỡi người Galilê, sao các ông còn đứng nhìn trời? Chúa Giêsu đấng vừa lìa bỏ các ông và được rước về trời cũng sẽ ngự đến y như các ông đã thấy Ngài lên trời. Trong khi chờ đợi Ngài sẽ uy nghi ngự xuống trên mây trời, Ngài mời gọi chúng ta nhận ra Ngài trong những kẻ bé mọn nhất trong xã hội mà Ngài gọi là anh em của Ngài. Ngài trao cho giáo hội và mỗi một tín hữu Kitô sứ mệnh làm cho mọi người cảm nhận được sự hiện diện của Ngài xuyên qua chính từ cuộc sống, nhất là cuộc sống yêu thương. Đó là sứ điệp mà giáo hội muốn nhắc lại cho chúng ta mỗi khi cử hành lễ thăng thiên.
Đường về nước trời là đường đến với anh em, là đường sống với anh em trong tình yêu, trong hòa bình và trong chân lý. Đường về nước trời là đường cố gắng hy sinh, là đường cố gắng vươn lên để hiến trao tình yêu và sống cho tình yêu. Đường về nước trời có Chúa và cũng có anh em, có Chúa và cũng có ta, cùng vượt qua con đường thập giá. Đường về nước trời có nắng ấm và cũng có mưa xa, có tiếng khóc và lời hoan ca, nhưng là đường dẫn tới vinh quang. Đường về nước trời là đường thắp sáng tình yêu, là đường tiến tới phong yêu khi bình minh, khi chiều về và khi đêm tới. Đường về nước trời là đường tiến tới can về, là đường thắng những đam mê để sống cho tình yêu và chết cho tình yêu. Chúa và cùng có anh em, có Chúa và cùng có ta, cùng vượt qua con đường khốc gian. Đường về nước trời có nắng ấm và cùng có mưa xa, có tiếng khóc và lời hoan ca, nhưng là đường dẫn tới vinh quang. Đường về nước trời có Chúa và cùng có anh em, có Chúa và cùng có ta, cùng vượt qua con đường khốc gian. Đường về nước trời có nắng ấm và cùng có mưa xa, có tiếng khóc và lời hoan ca, nhưng là đường dẫn tới vinh quang.
Để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lạy Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài được chăm lắng nghe vui, chọn đêm ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời,
kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một vị hoàng đế muốn lắng nghe những nhận xét của các quần thần về mình, nên ngài gọi các quan đại thần lại và hỏi: ta muốn biết các ngươi kỳ vọng gì nơi ta? Các ngươi có nghĩ rằng ta là vị hoàng đế tốt lành hay không? Các ngươi đừng sợ, hãy nói sự thật. Ta sẽ trọn thưởng cho các ngươi mỗi người một viên ngọc quý. Từng vị quan đại thần tới ý kiến và ai cũng hết lời ca tụng công đức của vị hoàng đế ấy. Có một vị quan nổi tiếng là khôn ngoan và đức độ trong triều đến ý kiến hoàng đế sau cùng. Ông ta nói: tâu hoàng đế, tôi thà câm lặng còn hơn vì chẳng ai mua được sự thật. Hoàng đế hiểu sự lo ngại của ông nên bảo: được rồi, ta sẽ không cho ngươi thứ gì cả, đổi lại ngươi hãy cho ta biết sự thật. Vị đại thần nói: tôi nghĩ ngài cũng chỉ là con người với những nhược điểm và thiếu sót như chúng tôi vậy, thậm chí những sai lầm của ngài còn gây tai họa lớn hơn những người khác vì ảnh hưởng rộng lớn của nó. Ngài đã ủng hộ chính sách siêu cao thuế nặng, ngài hoang phí tiền bạc vào những yến tiệc linh đình và vắt mồ hôi của dân nghèo vào việc xây dựng các lâu đài dinh thự. Tệ hại nhất là ngài đã vung tiền một cách vô ích vào các cuộc chiến tranh phi nghĩa. Sau khi nghe những lời trình tấu rất thành thật ấy, hoàng đế suy nghĩ và quyết định tặng cho mỗi viên quan đại thần trước đó mỗi người một viên ngọc quý như đã hứa. Riêng viên đại thần khôn ngoan và trung thực, ngài cho làm tể tướng. Hôm sau, những viên đại thần mịnh bợ tấu trình vị hoàng đế: thưa ngài, người bán ngọc quý cho ngày hôm qua thật đáng treo cổ, vì những viên ngọc đó toàn đồ giả. Vị hoàng đế thản nhiên đáp: chúng giả như các ngươi vậy thôi. Quý vị và các bạn thân mến, trong thực tế cũng có những người nói thẳng, nói thật mà vẫn được trọng vọng, tin dùng như viên quan đại thần trong câu chuyện trên đây. Nhưng đó là những trường hợp rất hạn hữu. tâm lý chung của con người là thích nghe những lời ca tụng ngọt ngào. Vì thế, họ sẽ quý trọng những ai thốt lên những lời làm vừa lòng mình và dành cho họ nhiều sự yêu ái. Nhận ra sự giả dối trong những lời khen tặng, hay biết từ chối những giá trị không thuộc về mình như vị hoàng đế nọ, là một thái độ mà chúng ta chỉ có thể thực hiện khi tự biết mình trong khiêm tốn. Chỉ với lòng khiêm tốn, người ta sẽ biết ơn người thẳng thắn hơn người vua mình. Người Việt ta có câu, sự thật mất lòng, như một bức kết những kinh nghiệm cay đắng cho những ai muốn nói lên sự thật. Vâng, nói lên sự thật là điều rất khó, vì nó đồng nghĩa với việc phải gánh chịu những hậu quả rất xấu như bị trù dập, bị tẩy chay, bị ghét bỏ trả thù, và đau thương nhất là phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Trong lịch sử phát triển, dân tộc Việt Nam ta có 1.000 năm nô lệ giặc Tàu, 100 năm đô hộ giặc Tây, liên tục sống dưới ách thống trị của giặc ngoại xâm, bị bó buộc về tự do ngôn luận, khiến cái quan niệm im lặng là vàng đã ngấm sâu vào máu của người dân Việt chúng ta. Vì thế, chúng ta sẵn sàng im lặng hoặc làm chính giới, nói những điều không đúng như mình biết, không đúng như mình nghĩ, miễn sao cuộc sống hiện tại và cả tương lai của mình không bị đe dọa, không bị ảnh hưởng. Có rất nhiều người biết điều mình nói ra là đúng và cần thiết cho một cá nhân hay một tập thể nào đó. Tuy nhiên, vì e ngại sự mất lòng hay vì sợ hãi trước những quyền lực đang tồn tại, họ chấp nhận im lặng hoặc nói không đúng sự thật. Tuy nhiên, việc xây dựng tính trung thực trong một xã hội, một cộng đồng, một gia đình là điều vô cùng cần thiết, vì đó là nền tảng cho một sự phát triển bền vững. Một cộng đồng xã hội mà chỉ thích ru ngủ nhau bằng những thành tích báo cáo, lừa dối nhau bằng những khác biệt giữa lời nói và việc làm, thì chẳng khác nào tự đào những lỗ hổng to tướng trong nền móng xây dựng của mình. Chúng ta không thể nào biết được sự thật nếu không bao giờ muốn đối diện với nó. Sự xuất hiện nhiều cái lưỡi nói dối trong một cộng đồng, một xã hội cũng là kết quả tất yếu của việc đã có quá nhiều những cái tai chỉ thích nghe những điều không đúng sự thật. Lạy Chúa, Ngài là đường, là sự thật và là sự sống. Xin cho chúng con nhận biết Ngài là giá trị duy nhất để quy chiếu mọi suy nghĩ và hành động của mình. Kinh Thánh bảo chúng con phải lấy lòng yêu thương nói ra lẽ chân thật. Xin cho chúng con có lòng can đảm và yêu thương đủ để xây dựng cộng đoàn, khu vực, giáo xứ mình đang sống trong công bình và sự thật. Và cũng xin Chúa cho chúng con có một tâm thế sẵn sàng chấp nhận sự thật mà những người anh em đã cho chúng con biết trong thiện chí của họ.
Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vâng nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài là Chúa chăn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài được chấp nhận niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vui. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, phát đi mỗi ngày 4 lần. Lần phát thứ nhất vào lúc 6:30 đến 6:57 sáng giờ Việt Nam,
trên một làn sóng lớn 31 thước, tức là 9.670 kilotoki. Lần phát thứ hai vào lúc 8:30 đến 9:27 phút sáng giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 19 thước, tức là 15.530 kilotoki. Lần phát thứ ba vào lúc 5:30 đến 6:27 phút chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilotoki. Và lần phát thứ tư vào lúc 8:00 đến 8:27 phút tối giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, thì là 11.850 kilotoki. Mọi thứ tự liên lạc với chúng tôi, xin quý vị và các bạn vui lòng đề là Đặng Thế Dũng, PO Box 2642, Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlivina@yahoo.com. Và chương trình phát thanh 8:30 phút sáng nay xin được phép kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 phút chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilotoki. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.